This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Ngay bây giờ, như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Và từ phòng vi âm, như thường gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi trên làn sóng ngày hôm nay, thưa chị.
Chào quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dù bận biểu nhưng mà cũng thu xếp thời gian để dành cho chương trình. Hôm nay như thường cũng hy vọng là chị có một ngày thật là nhiều niềm vui và khỏe.
Cảm ơn
đã
sẵn như tiền rất khỏe.
Dạ, sẵn sàng để đón nhận những câu hỏi của chương trình gửi đến cho chị chưa nè?
Rồi, bắt đầu đi như tiền.
Dạ vâng, và mời quý thính giả nghe chung nhé. Câu hỏi thứ nhất là năm vừa rồi tôi khai thuế chờ hoài không nhận được tiền hoàn thuế, tức là tax refund. Một số người có kinh nghiệm nói là tôi đã sử dụng sai loại đơn. Tôi phải làm sao để lấy lại được số tiền này? Chờ đến năm sau, lấy chung với tiền của năm mới được hay không? Hay là sẽ bị mất, bị sung vào công quỹ quốc gia? Đây, câu hỏi thắc mắc của chị này, mời chị Đài Thi tư vấn giùm ạ.
Cái câu hỏi này có rất là nhiều phần. Một câu hỏi nhưng mà rất là nhiều phần.
Dạ.
Cái thứ nhất là nếu mà một số người quen có kinh nghiệm nói rằng quý tín giả này là sử dụng khai sai loại đơn để mà khi mà cái mẫu để mà khi mình khai thuế thì cái đó không có đúng, theo thi nghĩ là không có đúng, là bởi vì tại vì thi không có, nếu mà có thêm một số thông tin nữa thì thi biết chắc hơn là thi hiểu như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà theo thi hiểu qua cái câu này đó là khi mình khai thuế, mình khai dạng gọi là filing status đó, tức là mình khai dạng vợ chồng khai chung, vợ chồng khai riêng, độc thân hay là mẹ đơn phương hay là như thế nào đó, thì cái đó là gọi là filing status.
Yeah.
Thì khi mình khai sai cái dạng này đó, cái dạng như vậy á, thì không có nghĩa là mình không lấy tiền về được, cái đó không phải. Bởi vì nếu mình khai sai đó là Sở Thuế họ sẽ quyết định là họ không có chấp nhận cái mẫu thuế của mình. Hay là họ chấp nhận, bởi vì lúc đó họ đâu có biết sai đâu, mình khai thì họ nhận thôi. Rồi sau này họ audit mình thì họ tính sao.
Yeah.
Thì nhưng mà nếu họ đã chấp nhận cái mẫu thuế, cái giấy thuế mình đã gửi đi rồi đó, thì cái tiền hoàn thuế của mình mà mình khai được, ví dụ mình lấy về được 1.000 đô đi, thì Sở Thuế họ sẽ gửi 1.000 đô cho quý vị, chứ họ không thể nào mà họ giữ đó, rồi giữ tiền đó, rồi họ cũng không cho mình biết là cái mẫu thuế có chấp nhận hay không, hoặc là bị audit hay không. Làm gì làm, cái chuyện audit họ tính sau nha. Chứ còn tại vì họ có một thời gian để mà gửi cái tiền hoàn thuế của quý vị lại cho quý vị.
Yeah.
Mà họ để lâu quá đó thì họ phải trả tiền lời cho mình, tiền lãi suất đó.
Thì ra là vậy.
Đúng. Cho nên là họ không có ngâm giấm đâu, họ ngâm giấm là họ lỗ, họ bị quốc hội la họ đó. Cho nên là họ làm việc rất là đúng giờ, đúng ngày. Khi mà nếu mà có gì trục trặc là họ liên lạc với mình rồi. Tôi nói ví dụ là trục trặc đủ thứ chuyện mình không biết được, hoặc là khi mà mình gửi mẫu thuế của mình đi bằng bưu điện á, thì cũng có thể là bưu điện thất lạc thì Sở Thuế đâu có biết được đâu mà liên lạc với mình.
Yeah.
Còn nếu mà mình khai bằng điện tử, tức là mình e-file, mình bấm vô cái gửi đi là có kết quả liền trong vòng vài phút, thì cái đó mình biết liền ha.
Yeah.
Thì bây giờ nói lại thì không biết, nói tóm tắt lại thì không biết là khai như thế nào. Bây giờ mình cho là Sở Thuế họ đã nhận được đi, và họ đã chấp nhận, nhưng mà vì lý do nào đó cái tiền hoàn thuế của mình bị thất lạc. Thì nếu mà để lấy số tiền này, cái điều thứ nhất, điều đầu tiên là mình phải coi cái tình trạng thuế của mình nha. Thì mình lên trang mạng của sở thuế là irs.gov, thì nó có cái phần để mình tìm, nó gọi là where is my refund, tức là tiền hoàn thuế của mình đâu rồi. Nó có cái phần đó rất là rõ luôn, irs.gov nha quý vị. Rồi lên đó hỏi cái tiền refund mình ở đâu, thì mình bấm vô, mình bấm vô cái nút đó, thì họ sẽ hỏi mình số an sinh xã hội, mình đơn mình khai thuế, chỉ đoán là 2023 nha.
Yeah.
2023. Mình khai dạng nào, dạng độc thân hay là gia đình, vợ chồng hay như thế nào. Rồi cái số tiền mà mình khai là mình sẽ nhận về được, đại khái là 1.000 đô. Những cái gì mình đã khai trong mẫu thuế, họ hỏi những cái rất là đơn giản, nếu mà mình thật sự mình là người khai cái đó đó, mà họ xác định được danh tánh của mình đó, thì họ cho biết kết quả liền à. Họ cho biết kết quả là cái số tiền mình lấy về hiện giờ nó nằm đâu, họ gửi cái check đi ngày nào. Còn nếu mà họ chưa có gửi gì hết trơn á, thì là sẽ không có cái ngày gửi cái số tiền với cái check đó đi. Tức là cái đầu tiên mà phải làm á là coi lên trên mạng coi cái tiền mình lấy về hiện giờ nó nằm ở đâu. Nếu mình hoàn toàn không thấy gì hết thì coi như các sở thuế họ cũng không có cái hồ sơ thuế của mình luôn, thì biết làm sao họ trả tiền thuế lại cho mình được. Thì cái đó là coi như phải khai lại nha, tại vì không, họ không có hồ sơ của mình, để mình bấm lên where's my refund và họ không có một cái gì hết, chứng tỏ là họ không có nhận được gì hết, thì mình khai lại, mình gửi lại cái mẫu đó đi. Rồi nếu mà mình vào mà họ nói là cái check đó một gửi ngày coi như 15 tháng 4 mình khai thuế, thường thường là khoảng chừng 2-3 tuần sau họ gửi mình, cho như đầu tháng 5 họ gửi đi, họ nói gửi cái check ngày 1 tháng 5 mà mình đâu có nhận được, bây giờ tháng 9 rồi. Thì mình biết là lúc đó là cái check nó thất lạc. Thì như vậy á, thì mình sẽ, nếu biết tiếng Anh á, thì mình yêu cầu họ truy tìm cái check thất lạc đó. Thì cái số điện thoại để họ truy tìm cái đó đó là số 1800-829-1954. 800-829-1954. Hoặc là gọi 800-829-1040. Còn nếu mà mình không có muốn nói chuyện điện thoại với họ đó, thì mình đi tìm lên mạng, hoặc là tìm cách nào đó để tìm ra cái mẫu 3911. Thì mình điền vào, thì còn họ cũng hỏi giống y như vậy đó, nhưng mà mình dễ hơn là mình nhờ ai điền đó, rồi mình cứ gửi thư đi cho sở thuế. Rồi họ sẽ truy cái check đó nằm ở đâu. Nếu họ truy được thì họ sẽ cho mình biết cái check đó đã cash rồi. Thì mình nói là không phải mình không phải là người khác, thì họ sẽ gửi cho mình cái khác. Họ sẽ điều tra cái người ăn cắp cái check đó là ai, rồi họ sẽ gửi mình cái khác, nó hơi lâu một chút. Còn nếu như mà họ truy ra thì họ mới thấy là cái check nó thất lạc, đã gửi đi nhưng mà bưu điện làm thất lạc mất tiêu rồi, không có ai khác cái check đó luôn, thì họ sẽ gửi cho mình cái check mới.
Thì
nhưng mà cái đầu tiên nó như tiền là mình sở thuế phải có cái mẫu thuế của mình mới được, tức là mình hồi lúc mình ta mình khai thuế đó là sở thuế đã nhận được rồi, phải có cái đó mới được.
Còn nếu như mà mình bị thất lạc, không có tới được cái mẫu khai thuế của mình file hồ sơ rồi mà nó không tới được á, thì lúc đó là mình cũng theo như thi hướng dẫn thì mình cũng sẽ biết đúng không chị? Mà trong trường hợp này
đúng
thì
rồi,
mình sẽ không có bị phạt là vì không chịu khai, mà mình có lý do là vì nó bị thất lạc đúng không? Là mình sẽ không bị phạt mà mình chỉ việc khai lại thôi đúng không?
Cái đó thì nếu mình khai điện tử thì mình đã biết là nó không có chấp nhận rồi. Còn nếu mình gửi bưu điện mà mình không mình gửi thư thường chứ không phải thư bảo đảm đó, thì coi như là mình chỉ thua thôi, mình không có bằng cớ để mình nói là mình đã khai rồi mà thầy. Cho nên cái đó là của lỗi mình chứ không phải lỗi sở thuế.
Chị, thế thì trong trường hợp mà họ thường mà họ ai mà cash thì rõ ràng là trong cái ngân quỹ của sở thuế đã chi ra cái số tiền đó đúng không? Còn nếu mà chưa cash thì cũng biết, mà trong trường hợp mà ai ăn cắp check đó, cái tội này nặng không chị? Ăn cắp check của sở thuế,
nặng
refund vậy nặng không?
Nặng chứ. nặng chứ, đúng rồi. Thuế của check của chính phủ á, mà ai ăn cắp cái đó là nặng lắm á. Cái đó
mà ai cũng gan hả? Nếu mà có trường hợp nào mà đã có nhiều người ăn cắp chết không chị?
Có chứ, có rất nhiều. Bây giờ nhân viên bưu điện cũng ăn cắp khác nha, ăn cắp từ ở trong nhân viên từ bưu điện đó. Cho nên là một số bị bắt, một số bị tại vì họ truy ra dễ lắm, thì họ bưu điện không dám ăn cắp khác cho chính phủ nữa, nhưng mà họ vẫn ăn cắp khác của cá nhân. Tại vì cái khác của chính phủ nó rất là rõ, nó không có cái gì mọc ở ngoài hết trơn á. Như thì nhớ cái check của IRS thường thường nó có màu, nó màu lợt lợt, màu cái check màu green, hơi màu xanh xanh vàng vàng á.
Yeah.
Nhìn cái check là biết liền à, nó chỉ là một cái check thôi, nó không có một cái tờ giấy bọc ở ngoài, cho nên là cái thư nhìn nó là biết là ngay là cái check luôn.
Yeah. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều cho câu hỏi vừa rồi. Và thêm một cái câu
nhưng
hỏi
mà... Dạ. Khoan, để nghi tiền, cái câu hỏi này nó có thêm phần nữa.
Dạ.
Là quý khán giả này hỏi lên, hay là chờ
đến năm sau,
hay là chờ cho năm sau, năm khai thuế này thì mình, hai cái mình nhận chung được không? Thì trong những chương trình trước đó, mình có nói, nhưng mà bây giờ mình cũng nói lại là đối với sở thuế, năm nào đứng riêng năm đó nha, không có nhập chung. Ví dụ như mình khai gian, mình khai sai, mình khai lộn, mình thiếu thuế, mình năm nào là đứng năm đó. Khi mà gửi thư cho mình hay là liên lạc với mình bất cứ cái gì đó, lúc nào họ cũng để cái thuế của năm nào. Rồi ví dụ như họ muốn ó định mình 2 năm hay là họ muốn liên lạc với mình cho 2 năm, họ gửi hai cái thư, chứ họ không thể gửi một cái thư rồi để 2 năm trong đó. Cho nên là năm nào đứng riêng năm đó rất là rõ ràng. Đừng có để chờ, đừng có để dồn. Ví dụ mình thiếu tiền thì mình trả, còn mình đang chờ tiền mà họ không trả thì mình lại đòi cho cái năm đó thôi, không có chờ gì hết đó. Rồi nếu như mà mình chờ lâu quá mà mình không lên tiếng thì mình nghĩ là tiền của mình ngày nào đó sở thuế họ sẽ cũng phải trả cho mình thôi, từ từ. Nhưng mà luật thuế nó chỉ cho mình 3 năm để mình đòi, để mình lấy tiền của mình lại. Cho nên là nếu mà thuế này của năm 2023 đó, thì 2023 thì 15 tháng 4 2024 mình mới phải khai thuế, đúng không như tiền? Cái đó là hết hạn đó. Thì mình tính từ ngày tháng 4 đó, 15 tháng 4 của 2024, mình tính cộng thêm 3 năm, tức là tới tháng 4 năm 2027 mình được 3 năm đó để mình khiếu nại cho thuế, biểu họ đi tìm cái check đó cho mình để gửi lại cho mình.
Rồi, cảm ơn Thi rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta bước qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này cũng rất là thú vị nè. Vợ chồng em sắp ly dị, có hai con nhỏ. Có người khuyên nếu em giữ nuôi con sẽ claim được tiền thuế và trợ cấp nhiều hơn. Em rất lo vì sau khi lấy chồng em đi làm rất ít, thu nhập bấp bênh. Xin chị cho em vài lời khuyên. Mời chị Thi.
Cái câu hỏi này là nó nghiêng về tình cảm nhiều hơn là thuế, theo suy nghĩ như vậy. Là bởi vì khi mà mình quyết định giữ hai đứa con mình nuôi, thì nghĩ cái người viết lá thư này, câu hỏi này là phụ nữ. Khi mà mình nuôi hai đứa con nhỏ đó, để mà mình được cái số tiền thuế đó, nếu mà quyết định vì như vậy đó, thì đây là một cái... khi nói là mình một cái hiểu lầm rất là lớn, là bởi vì sở thuế họ không cho mình bao nhiêu tiền đâu, không có. Nếu mình chờ vào cái tiền thuế đó thì không có bao nhiêu hết, là bởi vì mỗi một cháu dưới 17 tuổi thì hiện theo luật thuế bây giờ nha, là được 2.000 đô mỗi năm. Khi mà mình khai thuế, mình như trường hợp này là có hai cháu thì được 4.000 đô. Đó là tiền chính phủ sở thuế cho mỗi cháu. Rồi nếu mà người mẹ có đi làm chút đỉnh thì dưới 55.000 đô cỡ đó, cỡ 55-56.000 đô dưới như vậy thì được thêm một số tiền. Mình ở nhà không để mình nuôi con thì lại không có được số tiền này. Cái số tiền này dành cho những người có đi làm nhưng mà thu nhập ít quá thì tặng thêm được, cho chính phủ tặng thêm tiền thuế thêm một ít nữa, tức là tùy theo cái lợi tức của mình. Nhưng mà tối đa là 6.900 đô, có thể là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 thì không biết, nhưng mà bây giờ mình nói cho là được 6.000 đi, cộng thêm 4.000 cho hai cháu nữa là 10.000. Nói về phần thuế đó nha, thì một năm á chỉ có chừng đó thuế cho mình thôi, 10.000. Cho nên nếu mà 10.000 đó quyết định để giữ nuôi hai đứa nhỏ hay không đó, thì tôi nghĩ chắc là không đủ. Nhưng mà có những chợ khắp khác nó không có nằm trong lĩnh vực thuế, chẳng hạn như những cái chợ khắp khác xã hội đó thì vẫn liên quan tới tiểu bang chứ không phải là sở thuế liên bang nữa. Chẳng hạn như tiền welfare, tiền food stamp, tiền bảo hiểm sức khỏe cho các cháu rồi này kia, thì cái đó là chính quyền địa phương, chính quyền tiểu bang với lại quận với lại thành phố họ có những cái chẳng hạn những Cali cho nhiều hơn, Texas thì ít hơn. Chứ còn tiền thuế của chính phủ liên bang cơ sở thuế thì chỉ có tiền đó thôi, 4.000 cho hai cháu và khoảng chừng mấy ngàn đó nếu mình có đi làm có thu nhập chút chút thì là chính phủ cho thêm tiền. Còn một cái nữa mà không có liên quan tới thuế mà sẵn đây thì nói luôn, nếu ở Texas đó, thì là người chồng, người ông xã đó không phải trả tiền phụ cấp nuôi con, thì nếu mà nuôi hai cháu thì phải trừ 25% số lương của ổng sau khi mà ổng đã trừ, sau khi lương lấy về đã được trừ thuế tức là trừ bảo hiểm sức khỏe này nọ xong đó, rồi còn đem về được bao nhiêu đó, thì là 25% là phải trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho hai cháu nhỏ. Thì những cái đó cộng lại, ổng đi làm bao nhiêu mình đâu biết được, nhưng mà cái đó cộng lại thì cái người khán giả này phải coi lại coi làm như thế nào. Chứ thật sự là đi làm rồi đem hai đứa con đi gửi cũng tốn tiền lắm á, như tiền hả? Nhiều thứ lắm, rồi nhiều khi con bệnh, nhiều khi con còn nhỏ mình thế nào cũng bị cảm, bị mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau hay nó hay lây bệnh với nhau này kia, rồi thế này thế kia mà không có gia đình gần đó thì mình giúp nó cũng mệt lắm, mình phải nghỉ làm hoài thì sẽ bị đuổi, đại khái vậy. Cho nên là cái trường hợp này nó rất là khó, nhưng mà đặt câu hỏi về thuế thì tôi chỉ nói được chừng đó thôi. Tại vì tôi không có rành mấy cái trợ cấp khác của chính quyền địa phương ở đây. Nhưng mà thì mình chúc cô bé này nhiều may mắn, nhiều nghị lực để mà quyết định. Đây là một cái trường hợp rất là khó. Tình mẫu tử thì thật sự ra là thì rất là khó đong đếm bằng tiền. Nhưng mà hai cháu nhỏ này là mệt lắm á như tiền.
Dạ đúng, chị nuôi con rất là mệt.
Mà hai đứa còn nhỏ chứ đứa lớn, đứa nhỏ thì không sao, nhưng mà hai đứa còn nhỏ thì rất là mệt.
Như vậy thì làm single mom hay là single dad mà phải đi làm thì mình khai thuế mình mới được cái tiền phụ cấp cho con nhỏ của mình. Còn nếu trong trường hợp những người mà họ làm single mom, họ không đi làm, họ nói con bị èo ụt hay này kia khác nọ, có nhiều lý do để họ không có thuận tiện đi làm, thế thì trong trường hợp đó thì phải như thế
mình
nào
chị? Mình
vẫn
được 2.000 đô mỗi cháu, cái tiền mà 2.000 cho mỗi cháu, hai đứa là được 4.000 thì vẫn được. Còn cái phần mà chị nói thêm mà maximum là tối đa là được 6.900 thì cái đó là phải có đi làm có thu nhập thấp thì mới được thêm cái đó. Nhưng mà nghe nói là luật thuế có thể là năm tới năm sau đó nó cho mỗi một đứa nhỏ là có thể là 3.000 đô hoặc 6.000 đô, mình không biết được, mà luật thuế bây giờ là 2.000 đô cho mọi cháu.
Cảm ơn chị Thi thì, rất là nhiều.
Mà sẵn đây là mình nói về vấn đề mà tại vì mùa bầu cử sắp đến đó. Thường thường á, đảng Dân Chủ họ cho nhiều hơn, đảng Cộng Hòa thì họ cho ít hơn, nhưng mà họ lại tập trung vào cho, đây là cho những người mà có thu nhập thấp, những người nghèo, những người kia là Dân Chủ họ đa số là họ lo cho dân về cái phần đó hơn, nhưng mà là họ lại ít tập trung vào những cái chuyện khác như là chuyện quốc phòng, chuyện xăng xe cộ dầu hỏa gì đó, Nhưng mà Cộng Hòa thì họ nặng về những cái vấn đề quốc phòng hơn, họ lại ít lo cho dân nghèo hơn, họ lo cho dân, họ lo cho công ty, những người làm ăn, những người kia đặng như vậy, những cái business, những công ty họ làm ăn lớn, họ làm ăn thành công, thì như vậy họ kinh tế nó mới lên, rồi họ mướn nhân viên, rồi nhân viên mới có tiền để mà xài, rồi nuôi con, rồi này kia. Cho nên là Cộng Hòa thì họ nghiêng về làm sao mà cho kinh tế phát triển thiệt là mạnh, thiệt là lẹ. Còn dân chủ thì nghiêng về lo cho dân nghèo hơn. Suy đoán là vậy. Cho nên là có thể nếu mà dân chủ thắng thì là tiền mà trợ cấp cho các cháu nhỏ có thể thay vì 2.000 có thể lên được vài trên được một chút nữa thì không biết bao nhiêu.
Như thế thì khi mà chị Thi nói như vậy để cho những người mà có quyền đi bỏ phiếu đó hiểu về quyền lợi của mình, bởi vì một lá phiếu là một cái quyền lợi của riêng mình, đúng không chị?
Đúng rồi.
Thì họ có thể chọn để mà họ bỏ phiếu. Còn có những nhiều người thì nghĩ rằng là không, tôi chỉ nghĩ về đất nước thôi, tôi không có nghĩ về quyền lợi của tôi. Nhưng mà có nhiều người thì họ nói rằng không, lá phiếu là quyền lợi của chính bản thân tôi, bởi vì tôi là công dân Mỹ, tôi phải hưởng cái quyền lợi của chính trên lá phiếu đó. Thì tùy theo đúng cái rồi. Suy nghĩ của mỗi người, đúng không chị? Để mà mình quyết định cái lá phiếu của mình.
Đúng rồi.
Cho nên cũng có nhiều
khi con nói chuyện thế là có chính trị trong đó chút xíu, mà thật sự nó là như vậy.
Không, tại vì khi nói như vậy thì người dân họ mới hiểu được là quyền lợi họ nằm ở chỗ nào, đúng không? Để họ biết rạch ròi cái quyền lợi trên lá phiếu. Chứ còn nhiều lúc mình không hiểu giống như vậy, thì không giải thích như vậy thì người ta không hiểu, thì người ta nghe theo một cái nhóm này mà họ quên mất cái quyền lợi họ nằm ở chỗ nào, đúng không?
Đúng vậy, như thế. Dạ. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, đến đây thì câu hỏi chương trình ngày hôm nay nhận được chừng này thì có, mà em nhìn lại chương trình thì cũng còn một phút nữa cho chương trình, thì chắc là để dành cái phút cuối này để cho Thi chia sẻ gì thì muốn chia sẻ, hay là nhắn nhủ gì thì muốn nhắn nhủ.
Thì chắc không có chia sẻ gì nhiều, nhưng mà tuần tới Thi nói là cuối năm, quý vị nhớ nha, hồi đó trong những chương trình tới mình có nói đó là năm 2024 hồi đầu năm có chính phủ, đúng là chính phủ là FBI chứ không phải sở thuế nha. FBI có ra một cái luật mới là nếu mà quý vị có công ty, đây là những tập đoàn á, chứ không phải là những công ty nhỏ, không phải là những cái business nhỏ cá nhân, và những tập đoàn á, thì quý vị bắt buộc phải khai báo với FBI là người quản lý là ai, tổng quản lý là ai, chủ là ai, chủ đứng núp sau lưng ở tận Việt Nam hay châu Âu hay bất cứ nơi nào cũng phải khai ra hết, là phải đưa cái mình gọi là phiếu, cái thẻ thông hành, rồi hoặc là bằng lái, phải có hình, phải có tên, phải có địa chỉ, phải khai hết. Nếu mà công ty mình thành lập trước năm 2024 á, thì mình có tới cuối năm nay để mình khai cái đó, nhưng thôi bị phạt nặng lắm đó nha. Rồi còn nếu mà mình thành lập công ty trong năm 2024 thì mình chỉ có 90 ngày sau khi mình thành lập công ty là mình phải khai. Còn 2025 trở đi á, mà công ty mới á, thì chỉ có 30 ngày là mình phải khai. Cho nên là khi nhắc lại là bởi vì tại sao còn vài tháng nữa mà mới nói còn lâu lắm mà nhắc làm gì. Khi nhắc là bởi vì công ty mà thành lập trong năm 2024 đừng có quên nha quý vị. Chính phủ bây giờ họ rất là siết chặt cái vấn đề mà rửa tiền, với lại những cái động lực ở nước ngoài họ thành lập công ty bên này, nhưng mà đằng sau lưng đó là do những cái người khác đứng tên mà không ai biết. Họ cho người ở bên Mỹ đứng giùm, nhưng mà đằng sau lưng là họ có gì đó mình không biết. Thì cho nên là bây giờ chính phủ họ rất là gắt gao cái chuyện đó, luật mới ra trong năm nay. Thì cố gắng để ý những công ty, những tập đoàn, những cái mà thì xài tiếng Anh một chút là corporation, partnership, với lại những cái công ty mà mình đã có ghi danh với chính với tiểu bang, chẳng hạn như là những cái LLC, mình có ghi danh với tiểu bang Texas, mình đã ở Texas, ghi danh tiểu bang Texas, ghi danh bất cứ cái tiểu bang nào cũng vậy, đều phải khai với lại FBI hết. Ví dụ như tiền, muốn khi nói ví dụ nha, khai thuế cho bạn bè hay là người quen mà quý, như Tuyền làm ở nhà, không có thành lập công ty, không có ghi danh với ủy ban thất tác gì thì cái đó không phải làm gì hết. Nhưng mà ai mà có thành lập công ty, có giấy tờ đàng hoàng đó, thì là phải khai nha. Phạt nặng lắm, khi nhớ hình như là 10.000 đô đó, mà thì cũng chắc nha, nhưng mà phạt rất nặng nếu mà không khai.
Dạ, cảm ơn Đài Thi rất là nhiều. Như Tuyền cũng cảm ơn quý thính giả đây giữ làn sóng để nghe Đài Thi chia sẻ những vấn đề liên quan về thuế trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần nhé, trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Và Như Tuyền cảm ơn thời gian của chị Thi, chúc Thi có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình này và tuần tới chị Thi nha.
Đại Thi xin mến chào Như Tuyền cũng như quý vị thính giả.